được tin Trâm trốn đi. Phong đã phải hoãn cái việc để lên Hà Nội độ 5-6 hôm, vì sợ cùng một ngày thì thiên hạ sẽ dị nghị hay sao. Và thế là trưa hôm ấy thì Phong sang bên nhà bà Hàng để dò xét tình hình. Chàng không thấy có gì đổi khác cả. Từ bà Hàng cho đến Nhung cũng như Nga, người nào cũng vẻ mặt như là rất là thường, trò chuyện thì vui vẻ như mọi ngày, hình như là không có việc gì xảy ra cả. Bây giờ thì Phong mới biết là những lời của Trâm nói trong thư là đúng. Trâm ở đây như cái gai trước mắt, thì khi đó còn ai là người nhớ tiếc Trâm nữa. Chàng đã sang buồng bên, Thế Viễn đang đứng cho chim ăn, và chàng mới nói: dạ thưa Trâm, nó trốn đi bao giờ vậy? Viễn mới làm bộ như là không có lưu tâm đến việc đó và trả lời cũng qua loa thôi: Thì tôi cũng chẳng hiểu nữa, chắc là nó đi từ hôm qua đó mà. Phong mới nói: Để nó trốn đi như vậy mang tiếng chết đó. Anh tưởng nó trốn đi sao? Mở đuổi nó đi đó. Chứ à, thì ra thế. Thực ra thì Phong đã biết là Trâm đã bị đuổi rồi, nhưng chàng muốn dò xem Viễn đối với việc này ra sao, mà chàng mới nói tiếp: Mợ đã nói chuyện về Trâm cho tôi biết rồi, nhưng mà như ý của tôi á, thì dầu có thế nào đi nữa đi, đuổi nó đi trong lúc này thì cũng hơi tội nghiệp nó đó. Nhưng mà anh biết đâu, anh có biết rằng là nó đã là khổ sở, nó đã khổ sở. Anh đã chắc đâu đó là nó đi một mình hay không? Viễn nhìn Phong để dò ý. Thế nào thì chẳng có người đi theo nó. Viễn nói như vậy là vì Viễn ngờ cho Phong và muốn dò xem cái người đi theo nó có phải là Phong hay không đó mà. Và Phong mới nói tiếp: Chú biết đâu, hay là nó không có đi một mình hay sao? Biết đâu là cái thằng khốn nạn kia nó sợ lụy đến thân mà nó không bỏ mặc nó đi. Mà nếu mà nó có liều mình thì trách nhiệm đó thì ở ai? Phong nói cậu ấy có ý ám chỉ đến Viễn. Nhưng Viễn thì vẻ mặt thì cũng vẫn như thường thôi. Đường loài hoài bẻ cằn của con châu chấu và huyết sáo gọi con chim hòa mi đến mổ. Một lúc sau thì Viễn mới trả lời câu của Phong. Thì nó đi một mình hay hoặc là hai mình thì chưa rõ đâu. Vì hiện giờ thì chưa biết là nó đi đâu. Nhưng mà chỉ ở quanh đây thôi. Rồi sau này thì thế nào cũng biết mà. Rồi Viễn lại nói tiếp để cho xong câu chuyện. Vả lại việc này thì tôi cũng tùy mợ đó. Tôi cũng không biết đâu mà bàn bạc nữa à nha. Vừa nói đến đây thì Nhung sang hỏi Phong đột ngột. Anh Phong chưa đi sao anh Phong? Câu hỏi của Nhung đã làm cho Phong ngượng nghịu. Chàng cảm thấy như mọi người ở trong nhà nghi ngờ chàng suối Trâm đi trốn đi, để rồi cùng đi với Trâm hay sao? Và thế là chàng nói đùa để che đi cái sự ngượng nghịu của mình. Bây giờ thì tôi lại không đi nữa. Nghĩa là độ 5-6 hôm nữa thì tôi mới đi đó Nhung ơi. Nhung mới phì cười. Phải không? Không lẽ mà cô học trò vừa đi, ông thầy ông lại đi nốt hay sao? Đúng không nè? Phong mới cao mặt đáp. Ông thầy ông dạy có một cô học trò mà không có nên thân nữa thì ông thầy cũng nên đi cho rảnh chứ, đúng không nè? Nhung đã nói chữa lại, sợ Phong giận. Thầy dạy chữ hả? Chứ có dạy thế nào được cái tính nết, hả? Đúng không? Hả? Rồi nàng nói tiếp. Kể cũng thương hại nó nha, nhưng mà chính nó lại làm hại nó, chứ ai làm hại nó đâu. Phong biết là nếu bỏ đi, thì ai cũng cho là chàng theo Trâm. Sau đó thì chàng nghĩ được một cách tiện, lợi, và liền mới hỏi Viễn. Mai chút lên Hà Nội chơi nha, và cùng đi với tôi cho vui nhé. Viễn cũng không muốn gì hơn nữa mới liền nhận lời ngay. Và thế là Phong không còn sợ cái ngờ vực gì nữa. Chàng đã thấy nhẹ nhõm trong người, ra đứng ở ngoài hiên để nhìn cảnh vườn nắng. Chàng vui vẻ vì sắp đi thoát khỏi một nơi mà không khí thật là nặng nề, sắp xa hẳn đi những cái cảnh vật mà luôn luôn nhắc nhớ đến cho chàng những cái kỷ niệm thật là đau buồn của những ngày tháng và đã qua. Mấy đám mây trắng trôi trên trời xanh đã vụt gợi cho chàng nhớ đến những sự phiêu lưu, những cảnh biệt ly chia cách. Chàng thở dài, buộc mồm lẩm bẩm. Không biết bây giờ Trâm ở đâu và đứng làm gì nữa. Nghĩ như thế thì chàng lại chép miệng, lắc đầu và muốn quên đi hẳn đi. Phong ở lớp học ra mới vào khoảng độ 10 giờ sáng. Chàng không biết dùng thì giờ để làm gì nữa, cho nên chàng mới lững thững từ trường cao đẳng qua phố Tràng Tiền, rồi men theo bờ hồ để nhìn ngang ngửa với cái thú nhẹ nhàng của người đi chơi phím. Gió lạnh lạnh, nhưng trời thì nắng to. Phong vừa đi thì vừa tìm những chỗ có ánh nắng. Thấy người thì khoan khoái ở trong một cái bộ quần áo dạ thật ấm áp. Chốc chốc thì đi ngược lại phía chàng có một vài tiểu thư tươi tắn. Trời trong sáng, trong lòng Phong lại vui vẻ. Nên Phong trông cô nào cũng thật là xinh đẹp. Cô nào cũng nhìn chàng như đương cùng chia sẻ cái vui không duyên cớ của chàng lúc đó. Có cái ô tô màu xanh trong quen quen đi qua. Chàng chú ý nhìn theo. Ồ, trong xe chàng thấy rõ là bà Án Nam cùng với ngồi chung với bà là Liễu, là Liên, tức là người con gái mà song thân của chàng đã định hỏi cho chàng làm vợ. Hình ảnh của Liên ngồi trong xe ô tô thật là sang trọng vừa thoáng hiện ra trước mặt Phong, tự nhiên làm cho Phong nghĩ đến Trâm và mỉm cười vì so sánh hai người với nhau. Vâng, hơn một năm nay, chàng đã quên hẳn Trâm rồi. Từ đầu ấy thì chàng chưa trở về quê lần nào. Tuy có gặp Viễn mấy lần, nhưng chàng không hề đá động đến việc Trâm bao giờ cả. Đối với chàng, Trâm như đã chết rồi. Chàng thì bận học luôn ở Hà Nội, Trâm thì sống yên lặng ở một thôn quê hẻo lánh nào đó. Hai người hai cảnh đời khác nhau, khó lòng mà gặp được nhau nữa. Khi Phong đi rẽ vào cái vườn hoa, thấy bóng cây, thấy sóng gợn ở trên mặt hồ, Phong đã chợt nhớ đến cảnh vườn thu ở quê nhà hồi mới bắt đầu yêu Trâm. Việc trước đã xa, chàng đã thấy trong lòng của mình hiện tại thật là êm ả. Muốn tha thứ, muốn quên cái sự lỗi lầm của Trâm, mà chỉ nghĩ đến cái người bạn gái dịu dàng đã cùng chàng vui vẻ chơi bời khi còn ở tuổi ngây thơ thôi. Chàng buồn ngùi nghĩ đến rằng chắc có lẽ Trâm, một là không còn sống nữa, hai là đã lấy chồng, mà người chồng đó có thể là không phải là một đứa tình nhân cũ của Trâm nữa. Mong lắm thay. Sợ nghĩ lan man nữa thì lại nhắc đến cái việc đau đớn trước kia, lại thêm buồn lòng vô ích nữa. Cho nên Phong đã đi tạt qua cái đường cái để thấy cái cảnh rộn rịp và đỡ phải nghĩ vẩn vơ nữa. Ra đến phố Hàng Đào, thấy thật là đông người. Chàng mới sực nhớ là hôm đó là một phiên chợ thật to. Ánh nắng sáng với những tấm lụa vàng và thắt lưng hoa lý của mấy người con gái bán lụa đã diễn ra một cảnh quan thật là vui tươi lạ thường trong ngày hôm đó. Bỗng Phong đứng lặng, đăm đăm nhìn theo một người con gái mặc áo nâu cũ đi bên cạnh một người đàn bà nhà quê. Phong trong sau lưng và dáng đi của người con gái ấy thấy rất là quen quen và hơi giống Trâm. Thế là như cái máy thì chàng mới bước theo luôn. Hai người kia đến trước một cửa hàng, đứng dừng lại và nhìn vào trong. Phong cũng vừa đi tới thì người con gái hơi quay mặt lại phía Phong, nên Phong nhìn rõ mặt. Vâng, quả là chàng đoán không lầm, người con gái đó chính là Trâm Cơ. Hồi hộp đứng nấp sau cục đèn, sợ Trâm nhìn thấy mình. Phong không biết phải làm sao lúc đó nữa, chàng không tiến lên ngay để gặp Trâm mà lại muốn lánh mặt đi. Có lẽ chàng sợ Trâm có chồng rồi, không tiện để Trâm thấy mình chăng? Người đàn bà nhà quê nói với Trâm mấy câu mà chàng không nghe rõ, rồi hai người như thế nào đi về phía hàng ngang. Tuy Phong không muốn cho Trâm trông thấy mặt mình, nhưng chàng lại từ từ đi chậm chậm bước lại. Chàng không ngờ đâu là có ngày hai người đi cùng một chỗ, cách nhau chỉ độ vài thước, thấy cái dáng điệu vụng về của Trâm và người đàn bà nhà quê khi gặp xe tai, Phong đã đoán là Trâm đã lên Hà Nội lần đầu. Còn người đàn bà kia có lẽ là cái người mà đã cho Trâm ở nhờ, hay có lẽ là mẹ chồng của Trâm hay sao? Bỗng một cái ô tô đổ lại trước mặt chàng, và ở trong xe có tiếng gọi, cậu Tú à, cậu Tú. Cửa xe mở, Phong thấy bà Án Nam tiến đến trước mặt chàng. Chàng toàn lánh mặt nhưng đã không kịp. Trong khi nói chuyện thì Phong vẫn đưa mắt nhìn theo Trâm, sợ Trâm đi khuất bóng. Chàng đã trả lời qua loa mấy câu của bà Án, hỏi rồi cúi chào bà Án và Liên, rồi sau đó như thế nào vội vã đi theo Trâm. Nhưng chậm quá rồi. Chàng đoán là hai người đã vào chợ. Chàng đã không còn hy vọng gì để gặp nữa. Đang đứng băn khoăn, chàng bỗng mỉm cười lẩm bẩm. Rõ. Rõ mình lẩn thẩn thật nha. Tìm. Tìm để làm gì mới được chứ. Và rồi chàng đút hai tay vào trong túi quần và lẩn thẩn như thế nào trở về nhà. Khi về đến nhà thì thấy trên bàn có một bức thư của Viễn. Chàng đã lo sợ bóc ra xem. Vì Viễn đau gan đã mấy tháng nay chưa khỏi, chàng chắc là Viễn đã viết lại một bức thư và nhờ chàng mời hộ thuốc của thầy hay sao. Viễn đã viết như sau. Anh Phong, bệnh tôi một ngày một nặng rồi, thầy thuốc đều chịu cả rồi, tôi không chắc tôi qua khỏi đâu. Vậy khi mà anh mà nhận được bức thư này đó thì anh về ngay nha. Tôi có một câu chuyện rất là hệ trọng, không có tiện nói ở trong thư này đâu. Anh về đi, tôi sẽ kể cho anh nghe nha. Như vậy thì bận như thế nào thì bận nghe chưa, anh cũng phải về ngay nha. Kéo lại sợ chậm quá đó. Tôi không có muốn nói với anh về cái việc của Trâm đổ trước đâu. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, tôi phải nói với anh, trong lần anh về này, ký tên Diễn. Phong đọc đi đọc lại 2-3 lần cái câu cuối cùng của bức thư, để cố hiểu được cái ý của Viễn và cố xem cái việc gì mà hệ trọng đến nỗi Viễn cần phải cho chàng biết trước khi mà nhắm mắt như vậy. Chàng đã ăn vội vàng cho xong bữa cơm, nhờ người xin phép nghỉ học hộ, rồi như thế nào ra ngay xe để đi kịp cái chuyến xe lửa 1 giờ để trở về lại quê nhà.